Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Money Proud của Nick Warney là một cuốn sách hướng dẫn tài chính cá nhân dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+, nhưng giá trị của nó không chỉ nằm ở đối tượng độc giả. Đây là một cuốn sách phi hư cấu, kết hợp giữa kiến thức quản lý tiền bạc cơ bản với góc nhìn văn hóa và tâm lý rất cụ thể. Nhằm giải thích vì sao nhiều lời khuyên tài chính phổ thông lại không phù hợp với trải nghiệm của người queer. Tác giả bắt đầu từ những vấn đề nền tảng như căng thẳng kéo dài, né tránh trao đổi về tiền, thói quen tiêu dùng do áp lực đồng hóa, rồi mới đi sang các bước thực hành như theo dõi chi tiêu, xử lý nợ, tăng thu nhập, đầu tư và lập kế hoạch cho tương lai. Điểm nổi bật của sách là giọng văn gần gũi, hài hước, nhưng vẫn giữ mục tiêu rất rõ ràng là giúp người đọc xây dựng sự tự chủ tài chính theo cách không phủ nhận bản sắc, nhu cầu sống và bối cảnh xã hội của họ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tài chính được nhìn như một vấn đề văn hóa và tâm lý của người queer. Điểm khác biệt quan trọng nhất của Money Proud là nó không coi tài chính chỉ là chuyện cộng trừ số liệu mà đặt nó trong bối cảnh trải nghiệm sống của người LGBTQ+. Warney cho rằng nhiều người queer lớn lên trong môi trường ít khi được nói về tiền. Vì quá trình nhận diện bản thân và đi tìm sự chấp nhận thường lấn át việc học các kỹ năng tài chính. Từ đó, sách giải thích vì sao sự né tránh, cảm giác xấu hổ và thói quen im lặng về tiền bạc có thể trở thành rào cản lâu dài. Cách tiếp cận này có ý nghĩa vì nó xử lý gốc rễ hành vi thay vì chỉ yêu cầu người đọc kỷ luật hơn. Khi một cuốn sách tài chính bắt đầu từ stress, áp lực thiểu số và thói quen tự vệ tâm lý, nó giúp người đọc hiểu rằng việc quản lý tiền không chỉ là vấn đề ý chí, mà còn là kết quả của môi trường xã hội và các niềm tin đã được nội hóa. Thứ hai, bóc tách những khuôn mẫu tài chính lỗi thời mà người đọc đã vô tình tiếp nhận. Sách dành một phần đáng kể để nói về những thói quen tư duy mà Warney gọi là các khuôn mẫu đồng hóa với định kiến, chẳng hạn như xem việc né tránh tiền bạc là bình thường, hoặc tin rằng phải sống theo chuẩn mực chung để được an toàn. Ý nghĩa của phần này là nó giúp người đọc nhận ra không phải mọi lời khuyên tài chính đều trung tính. Một số quy tắc nghe có vẻ đúng, nhưng thực tế lại phản ánh nỗi sợ, sự so sánh hoặc áp lực phải chứng minh giá trị của bản thân. Việc yêu cầu người đọc unlearn, tức là học lại từ đầu, rất quan trọng vì nhiều vấn đề tài chính không đến từ thiếu thông tin đơn lẻ mà từ hệ niềm tin đã ăn sâu. Khi nhận diện được các mẫu tư duy này, người đọc mới có thể điều chỉnh hành vi như tiêu dùng cảm tính, giữ im lặng về nợ hoặc theo đuổi hình ảnh sống hào nhoáng để được công nhận. Đây là một lớp phân tích mà nhiều sách tài chính truyền thống thường bỏ qua. Thứ ba, quản lý nợ bằng cách hiểu bản chất của khoản nợ thay vì chỉ sợ hãi nó. Một trong những phần thực dụng nhất của Money Proud là cách sách tiếp cận nợ. Warney không đơn giản lặp lại thông điệp hãy tránh nợ bằng mọi giá, mà phân biệt giữa các loại nợ và khuyến khích người đọc hiểu vì sao mình đang mắc nợ. Cách nhìn này hữu ích vì nợ thường bị gắn với mặc cảm, trong khi thực tế có những khoản vay phục vụ học tập, di chuyển hoặc xây dựng sự nghiệp và cộng đồng sống phù hợp hơn với bản thân. Sách cũng giới thiệu phương pháp snowball để trả nợ, tức là ưu tiên xử lý các khoản nhỏ trước nhằm tạo đà tâm lý. Giá trị của phương pháp này không chỉ ở toán học, mà ở việc nó giúp người đọc nhìn thấy tiến triển rõ ràng và giảm cảm giác bất lực. Khi sách kết hợp hiểu nguyên nhân nợ với một lộ trình hành động cụ thể, nó biến một chủ đề gây căng thẳng thành thứ có thể quản trị được bằng hệ thống thay vì bằng sợ hãi. Thứ tư, xây dựng sự giàu có mà không đánh đổi bản sắc hay niềm vui sống. Money Proud không cổ vũ kiểu tiết kiệm khắc khổ hay từ bỏ hoàn toàn lối sống cá nhân. Thay vào đó, sách nhấn mạnh cách xây dựng sự giàu có theo hướng bền vững, linh hoạt và không làm nghèo đời sống tinh thần. Đây là một quan điểm đặc biệt phù hợp với cộng đồng queer, nơi tiêu dùng đôi khi gắn với tự do biểu đạt, với việc tìm kiếm cộng đồng, hoặc với nhu cầu bù đắp cho những thiếu hụt kéo dài. Warney cảnh báo về các cái bẫy như chi tiêu vì áp lực so sánh hoặc tăng thu nhập rồi ngay lập tức để mức sống phình ra mà không tạo ra an toàn tài chính. Từ đó, sách đặt ra một tiêu chuẩn khác cho sự giàu có, không phải chỉ là có nhiều tiền hơn, mà là có quyền lựa chọn lớn hơn và ít bị mắc kẹt hơn. Cách định nghĩa này giúp người đọc nhìn tiền như công cụ để xây một đời sống ổn định, chứ không phải như thước đo giá trị cá nhân. Cuối cùng, đầu tư, tăng thu nhập và lập kế hoạch tương lai theo cách dễ tiếp cận hơn, ngoài việc chữa các vấn đề tài chính trước mắt. Sách còn hướng người đọc đến những bước dài hạn như đầu tư, tăng thu nhập và chuẩn bị di sản. Đây là phần làm cho Money Proud vượt khỏi dạng sách tự lực, chỉ nói về thói quen hàng ngày. Warney trình bày đầu tư theo kiểu đơn giản hóa, nhằm giảm cảm giác rằng đây là lĩnh vực chỉ dành cho chuyên gia hoặc người có nền tảng tài chính cao. Đồng thời, sách cũng đề cập đến việc tăng thu nhập sao cho phù hợp với thực tế và giá trị sống của người queer, thay vì chỉ khuyên làm thêm vô điều kiện. Đáng chú ý hơn là lời nhắc về lập kế hoạch tài sản, di chúc và ủy quyền y tế. Vì những vấn đề này đặc biệt quan trọng trong các cấu trúc gia đình và quan hệ, không luôn đi theo mô hình truyền thống. Nhờ vậy, sách không chỉ dừng ở hiện tại, mà còn giúp người đọc nghĩ xa hơn về sự an toàn, quyền kiểm soát và khả năng bảo vệ tương lai của chính mình. Kết luận, Money Proud phù hợp nhất với độc giả LGBTQ đang tìm một cuốn sách tài chính thực tế, dễ hiểu và có khả năng phản ánh đúng trải nghiệm sống của họ. Tuy nhiên, người đọc không thuộc cộng đồng queer cũng có thể hưởng lợi từ cuốn sách này, vì nó cho thấy cách các yếu tố như stress kéo dài, áp lực xã hội, thói quen né tránh và nhu cầu được thuộc về ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tài chính. Lợi ích lớn nhất của sách là nó không chỉ dạy mẹo quản tiền, mà giúp người đọc nhìn lại toàn bộ hệ niềm tin đang điều khiển việc chi tiêu, mắc nợ và tiết kiệm của mình. So với nhiều sách tài chính cá nhân khác, điểm nổi bật của cuốn này là sự kết hợp giữa kiến thức nền tảng với bối cảnh văn hóa rất cụ thể, khiến các khái niệm quen thuộc trở nên có ý nghĩa hơn và dễ áp dụng hơn. Nếu bạn muốn một cuốn sách vừa thực dụng, vừa có góc nhìn nhân văn về tiền bạc, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Nick Warney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!